Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là chương trình phỏng vấn đặc biệt với nhà báo Đỗ Thông Minh từ Tokyo, Nhật Bản. Bây giờ chúng tôi đang có anh Đỗ Thông Minh, học giả Đỗ Thông Minh từ Nhật và từ Dallas với anh Quang Hưng, người bạn đồng nghiệp của Đài Phát thanh Dallas. Xin chào anh Đỗ Thông Minh ạ.
Dạ vâng, Đỗ Thông Minh từ Tokyo xin kính chào quý khán giả của hệ thống Little Sài Gòn, Houston, Dallas. Xin chào anh Dương Phục và anh Quang Hưng ạ. Dạ.
Vâng, xin được kính chào nhà báo Đỗ Thông Minh từ Tokyo ở bên Dallas hệ thống Đài Sài Gòn. Thì thưa anh, là mấy ngày hôm nay đó là hình như là bên Dallas cũng giống như là cái hương vị, cái thời tiết của cái mùa xuân và cái của Tết, mùa Tết rồi. Ở khắp nơi những cái chợ Việt Nam thì có tổ chức những cái chợ hoa, và cái thời tiết ấy thì nó cũng rất là đẹp. Không có biết là Tokyo chuẩn bị vào mùa xuân chưa, thưa học giả Đỗ Thông Minh ạ?
Xưa thật ra bây giờ thì coi như là giữa đông và gần cuối đông. Nếu mà gọi là không khí xuân thì có lẽ cũng phải qua từ giữa tháng 3 trở đi. Thế thì thưa với quý vị thính giả và thưa với hai anh, thì chúng ta cũng biết năm nay Tết ta chúng ta vào ngày coi như là 19 tháng 2. Và cũng xin chia sẻ với quý vị một chút xíu về Tết. Tức là người Nhật thì họ ăn theo Tết Tây thôi. Ngày xưa họ cũng có ngày Tết ta. Nhưng mà từ cái thời Minh Trị lên ngôi năm 1868, thưa quý vị cứ nhớ là Tết Mậu Thân mình đúng một thế kỷ trước thì Minh Trị lên ngôi làm cái cuộc đổi đời cho cả cái nước Nhật. Và 5 năm sau đó là năm 1873 thì là quyết định thay vì hai cái Tết nó cứ gần nhau. Rồi chúng ta cũng biết rằng là cái văn hóa Tây Phương dương lịch đó, nó lấn át. Cho nên cái ngày âm lịch của mình nó lại chặt qua coi những cái năm sau. Thường thường cứ phải tới cuối năm rồi mình coi lịch mình mới biết Tết ta mình năm nay là năm nào, giờ vào ngày nào. Thành ra Nhật nó thấy rắc rối là một bên này nghỉ rồi bên kia nghỉ, mà hai cái gần nhau quá. Họ quyết định là họ chạy theo Tây Phương. Thành ra họ bỏ ngày ta luôn, nhưng mà giữ phong tục thì như cũ. Và cái chuyện như vậy cho tới nay đã gần 150 năm rồi. Cho nên tất cả lịch của Nhật ngày hôm nay chỉ có ngày Tây duy nhất mà thôi, không có ngày ta. Và người Nhật khi họ đổi không biết cái tâm lý lúc đó như thế nào, chắc cũng có một số ít người chống đối, nhưng tới ngày nay thì coi như là hoàn toàn bình thường. Người Nhật là ngày không ai biết tới ngày ta nữa đó. Thế thì Việt Nam trong một vài năm gần đây thì cũng có vài người đề nghị, nhưng mà có lẽ cũng vẫn là những cái tiếng nói lạc loài. Dân mình thì vẫn ôm ngày ta, chứ còn nếu mà để tới ngày Tây thì bọn nó không có vẻ không khí Tết lắm. Đó thì đó là tình trạng như vậy. Thế thì còn thêm một cái chuyện nữa đó, thưa quý vị, năm nào thì cũng được chia sẻ với quý vị chuyện này. Tức là năm sắp tới của mình đó là năm Tất Mùi. Dạ vâng, không biết là anh Dương Phục và anh Quang Hưng có biết Mùi là nghĩa là gì không?
Dạ. Vâng, Mùi cũng phải là sư phụ á, anh Dương Phục ạ.
Vâng, vâng.
Thưa quý vị đó, thông thường ra người Việt mình nghĩ Mùi là con dê. Nhưng mà thực ra đó, thưa quý vị, nó như thế này. Mình gọi tên một năm thì mình có là can chi, thành ra mình có là Ất Mùi. Thành ra 10 can, thập thiên can và thập nhị địa chi, thành ra là chi là chi mùi. Thế thì nó có 12 chi ạ, ai cũng biết đó, tí xỉ gần mã là 12 chi. Xong rồi đó, mình lại có 12 con giáp. Cho nên là bây giờ quý vị cứ tưởng tượng là mình có hai cái vòng tròn, đó đồng tâm. Thế là mình vẽ một cái cung góc, 12 cung góc. Giống như là cái đồng hồ mình có 12 giờ đó, mình từ tâm mình vẽ ra là 12 cung góc. Thì ở cái vị trí của chi mùi, thì bên con giáp, tức là cái vòng ngoài đó, vòng trong và vòng ngoài, thì vòng ngoài đó nó là vị trí con cừu. Đối với gốc của nó là hoa với Nhật đó, thì nó là con cừu. Nhưng mà cừu mình là xứ nóng, mình ngày xưa không có cừu, mình là nuôi dê thôi. Cho nên là mình mới biến đổi nó thành con dê, mình nói là mùi là dê. Nhưng mà thưa thực ra, thưa quý vị, mùi đó chỉ là chi mùi và giờ mùi mà thôi. Hoàn toàn không có nghĩa con cừu, mà lại càng không có nghĩa con dê. Thế thì chi mùi đó là tên của cái chi, và giờ đó giờ mùi, tức là giờ ngọ đó ai cũng biết, tức là 11 giờ cho tới 13 giờ, chính ngọ là 12 giờ. Cho nên giờ mùi đó là 13 giờ cho tới 15 giờ. Cái giờ của châu Á mình ngày xưa, Đông Phương mình đó, bằng 2 giờ của Tây Phương. Quý vị cũng lạ thấy không? Tại sao đồng hồ nó cứ phải quay 2 vòng? Một ngày tại sao không quay 2 vòng? Cho nên ngày xưa của mình là 1 vòng thôi. Và mỗi một múi giờ của mình ngày xưa là bằng 2 giờ Tây Phương. Bây giờ mình chỉ quay 1 vòng thôi. Đó, thành ra cái giờ mùi đó là 13 giờ tới 15 giờ. Và mùi chỉ có nghĩa là chi mùi là tên một cái chi và giờ mùi. Ngoài ra đó, người Hoa đôi khi dùng để chỉ phương hướng nữa, nhưng mình rắc rối quá, mình bỏ cái mùi này đi. Và thưa quý vị, mùi không có nghĩa gì là con cừu và cũng không có nghĩa gì là con dê cả. Nhưng mà ở cùng trong một cái cung góc đó, tương đương với cái vị trí chi mùi, thì bên con giáp là con cừu theo Hoa và Nhật và là con dê theo Việt Nam. Cũng giống như là năm tay hiện tại chúng ta là năm ngọ, thưa quý vị, nó là giáp ngọ. Thì ngọ, thưa quý vị, không có nghĩa gì là con ngựa cả. Mã mới là con ngựa, ai cũng biết mã là con ngựa, mã phu hay là xe tứ mã vân vân. Thế thành ra ở cái vị trí của chi ngọ, tức là đúng 1 giờ đến 3 giờ đó, đó mà phải tên cái chi đó, thì bên con giáp đó là con ngựa. Thành ra nó ở trong cùng cung góc. Thành ra thưa quý vị, nói một cách giản dị là chúng ta có 12 cái bút màu khác nhau. Thì cái nắp đỏ nó đi với cái quản đỏ, nắp xanh nó đi quản xanh, nắp đen nó đi với quản đen. Tức là nó đi từng cặp với nhau, chứ cái nắp nó không bằng cái quản. Có nghĩa là ngọ không có nghĩa gì là ngựa, mà mồi không có nghĩa gì là cừu hay dê cả. Nhưng nó đi từng cặp với nhau. Thì đây là cái điều rất là đặc biệt, là người mình đó có cái tâm lý là một cái chữ Hán thì nó có âm Hán Việt và âm Nôm. Thành ra vào trong sách tử vi của mình, chắc chắn là ở cái vị trí viết đó, họ viết chữ mồi, xong họ vẽ con dê. Thành ra mình cứ nghĩ là mùi là con dê. Nhưng mà thưa thực ra đó, nếu mà có đi chăng nữa, theo cái gốc của nó là con cừu, là mình thì biến thành con dê. Thì trong 12 con giáp đó, thưa quý vị, có 4 con giáp được thay đổi. Thứ nhất là con heo của người ta là heo rừng, mình là heo nhà. Người ta là con bò, mình là con trâu. Đó, người ta là con cừu thì mình là con dê. Và thêm một cái con nữa là người ta là con thỏ thì mình là con bèo. Nhưng mà 4 con của Việt Nam á, theo tôi nghĩ thì nó gần gũi với con người hơn. Chứ tự nhiên mình có quan hệ gì với con heo rừng đâu. Chả có ai có cái quan hệ gì heo rừng hết. Mà có lẽ là 100 người chưa chắc được một người đã thấy heo rừng thật ở ngoài đời. Mình chỉ thấy trên TV thì có, phim ảnh thì có. Thành ra không hiểu tại sao lại lôi một cái con thú mà hoàn toàn xa lạ mà nó chẳng có quan hệ gì với người. Cho nên mình đổi thành heo nhà, tôi nghĩ là nó gần gũi hơn. Đó. Thứ hai nữa, thí dụ con thỏ cũng không bằng con mèo. Thỏ đó thì trong 100 nhà may ra có 1 nhà nuôi thỏ thôi, còn mèo thì có thể là vài chục nhà nuôi mèo. Thành ra con mèo nó gần gũi với người mình hơn. Đó thì thành ra những cái mà còn thêm cái nữa là, thưa quý vị, tức là những cái xứ lạnh, tức là nước đầu ngày xưa đó, là họ hầu như không có trâu, chỉ miền Nam hơi ấm có trâu thôi, còn chủ yếu giống như Mỹ là có bò. Đó, thành ra chữ ngô bò nó, thưa quý vị, nó là bò, ngô nhục là thịt bò. Khi nào nói tới con trâu thì phải nói là thủy ngưu, tức là cái giống mà giống bò mà hay nằm đầm dưới nước á, trâu nó mới nằm đầm chứ bò nó không nằm đầm. Thành ra họ gọi là thủy ngưu. Và trong truyền thuyết chúng ta nhớ rằng là lão tử đó, khi chết á là cưỡi trâu đi về phương Nam, chỉ có phương Nam mới có trâu thôi, ở ngoài Bắc mình mỗi năm á mà trời lạnh là trâu nó chết á. Thành ra là trâu là phải ở xứ nóng, còn bò đó thì nóng lạnh nó cũng được đó. Thành ra người ta đó, tự nhiên người ta con bò, qua mình là con trâu, mà ngu của người ta là bò, mình lại ngu là mình biến thành con trâu, xong rồi mình có cái chữ bò là riêng. Còn thưa quý vị, ngu thực ra là bò, thì ngu mới là trâu. Đó, thì đại khái có một câu chuyện đầu năm như vậy ạ.
Vâng, cảm ơn anh Đỗ Thông Minh, đúng là một tà học giả, nói cái gì thì cũng nghiên cứu đến nơi, đến chốn. Câu chuyện của anh rất là thú vị. Nhưng mà bây giờ chúng tôi muốn trở lại cái câu hỏi của anh Quang Hưng đầu tiên là cái Tết á, thì ở cộng đồng người Việt ở khắp nơi, thì anh Đỗ Thông Minh đã đi nhiều nơi rồi, nhất là bên Mỹ, ở California, ở bên Texas á, tại vì có đông người Việt, thành đối với cái ngày sắp tới, tuần tới đây, ngày 19 tháng 2 đây á, là một cái ngày rất là quan trọng. Có những cái hội chợ Tết tổ chức ở khắp nơi, linh đình rồi chợ búa người Việt là đây. Những cái sản phẩm về Tết, bánh chưng, bánh tét, rồi có những hoa mai, hoa cúc bày bán đầy hết. Thì cái câu hỏi của chúng tôi là ở bên Nhật cũng có cộng đồng người Việt ở bên Nhật, mà theo chỗ chúng tôi được hiểu đó, thì cũng có những cái sinh hoạt riêng mà tách rời ra khỏi cái nền văn hóa của Nhật và cũng không tính theo lịch của Nhật nữa. Và chúng tôi đã từng tham dự những cái buổi ở bên nhà thờ Việt Nam ở bên Nhật, hay là ở bên Nhật cũng có nhiều chùa Việt Nam nữa, thì chắc rằng Tết nó cũng có một cái không khí khác hẳn, cũng có những buổi tiệc Tết không, nếu không tổ chức ngoài cộng đồng được bởi vì sống rải rác quá, thì ở các nhà thờ lễ Việt Nam hoặc là các chùa Việt Nam chắc rằng là cũng có, vẫn có không khí cái Tết vào tuần tới. Dạ, vâng. Và đúng phải không anh?
Dạ vâng. Dạ vâng, thưa những điều anh Dương Phục nói thì đều đúng hết. Nhưng mà có điều là mình lấy người ít cho nên nó nhỏ nhỏ thôi. Chứ không có hội chợ Tết ra một cái khu lớn như là ở bên Mỹ, quý vị thấy. Thì ở bên đây đó, thì các nhà thờ vẫn làm và trong phạm vi nhà thờ. Có một vài lần thì ở dưới Kobe đó, thì có mượn được chỗ làm cũng là khá lớn một tí, được độ 300-400 người. Nhưng mà lâu nay thì lại rút lại làm nhỏ. Rồi ở Tokyo đó thì có hiệp hội cũng có làm. Nhưng mà nó khổ một cái là mình ngày xưa cũng mượn đất nhà thờ rồi nhiều lần đó, nó gây những chuyện lộn xộn là nhiều khi nhà thờ họ cũng không muốn cho mượn nữa. Thế nên là cuối cùng thì sau này là làm công viên. Nhưng mà rồi nắm độc quyền làm tới làm lui nó nhiều đó thôi thì cái lớp cuộc người nó cứ giảm đi. Sau này nó chỉ còn độ trên dưới 100-200 người mà thôi. Thành ra người Việt mình ở đây thì đúng là ăn hai cái Tết, nhưng mà ăn Tết Tây thì lại đôi khi lại lớn hơn Tết ta. Lý do là ngày Tết Tây là cả nước Nhật nó nghỉ, đương nhiên mình cũng được nghỉ làm. Mà muốn ăn Tết, muốn vui chơi gì lớn phải có nghỉ, không những mình nghỉ mà còn mọi người nghỉ nữa thì mới có thời giờ chuẩn bị và đi ăn chơi. Cho nên rằng là mình lại ăn theo Tết Tây rồi tới Tết ta đó thì chỗ nào lưu đông thì Việt Nam mình tụ lại mình làm với nhau đó. Thì chắc chắn là nhà thờ và chùa là cái nơi giữ cái truyền thống văn hóa mình thì chắc chắn là có tổ chức, cho nên người ta cũng tới tới nhà thờ và tới chùa. Thì chắc chắn chùa là nó hơi nặng cái văn hóa cổ một tí, cho nên là đương nhiên là phải giữ cái truyền thống và Tết ta của mình. Thì bây giờ bên đây thì quý vị cũng biết là hệ thống của Thiên Chúa giáo rất là chặt chẽ, cho nên các ca không có tự động lập nhà thờ riêng được. Thành ra trong một cái hệ thống thôi thì có được cái nhà thờ nào và được cử đi thì là coi như là cai quản cái xứ đó. Còn đối với Phật giáo thì nó lỏng lẻo lắm, cho nên anh xin lỗi vị sư nào mà vận động được lập chùa thì cứ lập chùa thế thôi. Thành ra bên đây cho tới ngày hôm nay đó lớn nhỏ cũng có 4-5 cái chùa bé bé.
Dạ vâng. Thưa ông giả đấu thông minh, anh Dương Phục cũng biết là cái Nhật Bản là cái xứ hoa anh đào, tức là người ta cũng có thể mường tượng là đến Nhật thì nhiều hoa lắm, mà về hoa anh đào nhiều lắm. Nhưng mà nói về hoa mai thì trong cái dịp Tết thì người ta nói về ba cái loại hoa, hoa anh đào, rồi hoa mai bên Việt Nam rất là nhiều. Nhưng mà hoa cúc ở bên này đó là không có hiểu là lý do tại sao khi mà Tết người ta lại trưng bày cái loại hoa cúc, mà hoa cúc nhiều người họ nói rằng là tại vì cái chữ cúc người ta đọc chạy ra là quý, mà nếu mà nó là đại đoá thì lại càng quý hơn, người ta là đại phú hay là đại phúc. Cái điều này có đúng không anh Đông Thông Minh ?
Tất cả cái chuyện đó là cái chuyện niềm tin thế thôi. Và người ta đặt ra cho vui thế thôi, chứ còn đúng hay không thì chắc là không hẳn như vậy.
Không ý đó, hỏi đó, ý nói đó. Dạ. Dạ vâng, ý của Hưng nói đó là tại vì người ta trưng bày cái cúc, hoa cúc và Tết đó, là tại vì bởi vì người ta nói chạy ra đó là đại phú hay là hoa phú, hào quý đó, phải không ạ?
À, vâng, vâng. Thì đối với lại các xứ ôn đới đó, thực ra cúc đó là hoa của mùa thu. Cho nên qua cái Tết như bên Nhật này thì lại họ không còn nói tới cúc nữa. Có một số những cái cây cúc có thể đó người ta trồng và qua một vài loại đặc biệt thì nó nở vào dịp Tết thôi. Nhưng mà đặc đa số đó, ở bên Nhật này đó, thì ở Trung Quốc cũng vậy, thì hoa cúc là hoa của mùa thu, chứ không phải của mùa xuân. Dạ, mùa xuân đó là hoa đào, hoa anh đào hoặc là hoa mai. Đó, tuy nhiên cũng có thể có một số loại hoa cúc nó nở vào mùa xuân, nhưng mà ít thôi. Thành ra Việt Nam thì cũng có chơi hoa cúc vào mùa xuân nhưng mà không nhiều bằng hoa mai, mà ngoài Bắc thì hoa đào. Tôi có nghĩ tức là hoa đào là hoa của xứ lạnh đó, cho nên là nó tới miền Bắc mình thôi, còn miền Trung mình là mai và đi xuống miền Nam mình là mai. Miền Nam mình là không có đào, mà ngoài ngược lại ngoài Bắc thì không có mai. Thì ở đây chúng tôi cũng chia sẻ với quý vị một tí về cái hoa mai. Hoa mai là cái hoa mà quân đội mình là gắn đó, gọi là hoa mai đó, trên lon ở tổ vai đó, gọi là hoa mai. Thế thì thưa quý vị, ai cũng biết là mai lan cúc trúc đó, tức là bốn cái loại cây biểu tượng cho bốn mùa. Mai lan cúc trúc, cúc đó, cúc đó là của mùa thu rồi trúc. Thế thì nhưng mà cái mai ở trong cái câu đó và gốc bên đầu đó, thưa quý vị, chính là mơ. Không biết là anh Hưng với anh Dương Phục có biết ô mai mơ nghĩa là gì không? Các cô thì thành lắm, ô mai mơ mình cứ nói tới nó lui nhưng mà ít người biết là cái nghĩa đó là cái gì. Thì thưa với quý vị đó, cái mơ đó, đó là chính là mai. Thành ra mai đó là mai xứ lạnh thì nó mới có quả mơ. Còn mai mình á là trùng Tết xứ nóng nó không có quả. Dạ, mai mình là cái thời Trung Nguyễn đó, là đầu vô tiến tới Huế đó, thì Tết buồn quá mới sai lính vào rừng kiếm, thì họ kiếm được những cái loại cành hoa vàng rất đẹp, thì nó cũng một loại mai, nhưng mà nó giống như anh đào của Nhật đó. Cái anh đào mà có hoa đẹp thì không có quả, quả nó bé tí bằng cái đầu đũa, không làm gì được. Còn cái trái cherry mà người ta ngâm uống rượu tóc tai đó thì nó nở vào tháng 3 và tháng 6 nó có quả. Thì cái vấn đề mai cũng vậy, mai mà mai mơ đó là nó có quả mơ. Thế thì khi mà người ta phơi khô nó đen thì gọi là ô đó, thành ra chính nó chỉ là có ô mai thôi, tức là cái trái mơ đen. Nhưng mà Việt Nam mình lại có một cái lối nói chuyện rất là đặc biệt, nói chữ mai người ta không biết mai là cái gì, mai là ngày mai hay là mai gì, cho nên mình lại vừa nói tiếng Hán Việt mình vừa giải nghĩa luôn thành mai mơ đó. Thì thưa quý vị, cái chuyện này nó lạ lắm. Mình nói nhá, phân chia đã phân rồi còn chia, hạ rồi còn xuống, rồi nhập vào rồi xuất ra đó, mình nói hai chữ một lúc ạ. Mà thật là đặc biệt, ví dụ xin lỗi thì cứ hay đùa anh Hưng, tại vì anh Hưng phục anh lớn quá, sợ anh biết hết rồi lúc nói không ai hỏi anh Hưng ấy, cái chữ công việc có nghĩa là gì anh Hưng? Công việc
công đó không? Dạ,
tiếng mình rất là đặc biệt. Nhiều người nói công việc là việc công, không phải công, công nó không liên quan gì tới quần chúng cả. Công công việc thì nó khác với cái kia, việc công với việc tư. Ví dụ tôi là một quan mà lẫn lộn việc công với việc tư, thành ra đó là public job hay public work. Còn công việc á, nó có nghĩa chỉ có work hay job thôi, chứ không có nghĩa là việc. Công lao đó, công sức đó, công nghệ đó, đó, thành ra đó là công là việc. Xong mình lấy sự việc, đại sự cũng có nghĩa là việc. Rồi bây giờ cái từ bên Việt Nam nó dùng là vụ việc, thì thưa quý vị, vụ có nghĩa là việc. Hai từ hoàn toàn đồng nghĩa. Thành ra mình nói hai chữ để làm chi? Là mình ngày xưa đó là mình dịch nghĩa, rồi bây giờ mình nói luôn, bởi vì nó có những cái từ đồng âm. Ví dụ như là chữ sao thì không biết là ngôi sao hay là tại sao, thành ra người ta nói mày làm ơn sao chép dùng cái này cho tao. Tức là sao là tiếng Hán Việt mà chép là tiếng Nôm. Nói hai từ một lúc là biết ngay là copy, nó không lộn với ngôi sao hay ngôi sao sao. Thành ra mình đã phân rồi chia nhá, làm ơn phân chia cái này cho nó đồng đều. Đã phân rồi còn chia để nhập rồi còn vào, nhập vào đi, xuất ra đi thì xuất cái này ra đó, xuất ra rồi đó, hạ thì còn xuống nữa, đã hạ rồi còn xuống nữa đó. Thành ra tiếng mình nó buồn cười lắm. Thành ra thưa quý vị là cái chữ công việc nhá, sự việc, vụ việc là ba cái từ nó đồng nghĩa là việc hết đó. Và mình nói giải thích luôn, ví dụ như mình nói chữ canh gác đó, thưa quý vị, canh á là tiếng Hán Việt canh chừng đó, trông chừng đó, mà mình lại đi ghép với một tiếng là gác rồi tiếng Pháp đó. Cái nói canh không người ta tưởng bắt canh, thì nói canh gác và người ta biết là trông chừng, mà hai từ đồng nghĩa, mà một từ là Hán Việt, một từ tiếng Pháp đi với nhau. Hoặc mình nói phim với ảnh, phim ảnh là cùng một nghĩa, phim có nghĩa là ảnh, nhưng mà nói phim không thì tự nhiên nói tiếng Tây tiếng Pháp này không biết là cái gì thì giải thích luôn, phim ảnh đó. Nó có tiếng Việt Nam mình nó có cái lạ như vậy.
Dạ vâng, nó có những cái mà nói nó không có cái chữ phổ, nó không có nghĩa gì bao nhiêu. Cái đó là
nói chữ phổ đó có vẻ nhấn mạnh chủ trương vâng, mà nó rõ nghĩa hơn à.
Dạ vâng, nói là đi chợ đi búa, tôi cũng chả hiểu tại sao lại chợ búa, cái búa nó có liên quan đến cái việc đi chợ đâu. Thế nhưng mà người ta cứ
có một số
giải thích rằng là đi chợ là phải mang không? Theo cái búa để cãi nhau đó.
Dạ.
Vâng, thưa anh, bây giờ đó thì chúng tôi muốn trở lại một cái đề tài mà chúng tôi nghĩ rằng đã từng gây xáo trộn, gây choáng váng cho người Nhật. Nói là khác, đó là cái việc khủng hoảng con tin đó. Thì theo là cái vụ mà chặt đầu hai người Nhật bị axit chặt đầu đó, nó khiến cho Nhật Bản làm như là phải thay đổi cái chính sách về vấn đề an ninh, cái thế trận an ninh của bên Nhật Bản. Và cái tin mới nhất mà chúng tôi đọc thì Nhật Bản đồng ý viện trợ quân đội nước ngoài. Chúng ta cũng biết là cái khởi đầu bằng cái vụ mà ISIS chặt đầu cái anh Kenji Goto với là anh Yukawa đó, mà mới đầu thì nói là để mà đòi cái số tiền 200 triệu Mỹ Kim là do chính Nhật Bản, thủ tướng Nhật đã cung cấp cho cái phe mà chống lại ISIS. Và cái việc mà điều đình để giải thoát con tin mà qua cái Jordan đó, mà bên Nhật nhờ đó, thì đã bị thất bại, là bởi vì là ISIS đã đốt sống cái phi công Nhật rồi chặt đầu luôn cái anh Goto đó. Vâng, cái phi công Jordan là cái chuyện mà đốt sống thì không nói hình chi, nhưng mà trong lúc đó thì nó điều đình để đổi lấy một cái bà mà gọi là nữ khủng bố mới do đơn người giam giữ, nhưng mà nó thất bại. Và vì thế cho nên cái vị anh Kenji Goto bị chặt đầu nó cũng liên quan đến việc trao đổi thất bại này. Thế nhưng mà cái câu hỏi của chúng tôi là cái phản ứng của người dân Nhật bình thường mà anh Đỗ Thông Minh đã ở bên đấy lâu, thì cái phản ứng đó nó như thế nào, và họ có chê trách gì ông Thủ tướng Nhật là bởi vì nó gần như là yếu kém trong cái vấn đề mà đối phó với khủng hoảng con tin, có phải vậy không anh?
Dạ thưa rằng là trong cái vấn đề, những cái vấn đề phức tạp rắc rối thì chúng ta cũng biết rằng là ở một cái xứ tự do dân chủ thì toàn quyền, ai muốn lên tiếng, muốn khen, muốn chê cũng toàn quyền. Cho nên trong một cái vấn đề rắc rối như vậy chắc chắn có những người khen và có những người chê. Dạ. Thế thì thực ra mà cá nhân chúng tôi nhận xét đó, thì khi mình đã bị nó bắt con tin rồi đó thì mình là ở cái nắm đằng chuôi rồi, chứ không phải nắm đằng cán nữa. Cho nên bây giờ làm cái gì bây giờ? Thì trong số những cái ý kiến đưa ra đó, nó có một ý kiến là Nhật Bản không nên dựa vào Jordan, mà Nhật Bản nên tự có cái đường lối giao dịch riêng của mình. Nhưng mà vấn đề thưa quý vị, một điểm là khó là như thế này. Trong quá khứ lịch sử Nhật đó, về vấn đề con tin đó, năm 1979 đó, nó đã có một chuyện rồi. Tức là một cái máy bay chở 142 người, trên đó có 5 con tin cộng với lại, xin lỗi, 5 tên khủng bố người Nhật, nó gọi là Hồng quân ngày xưa, cộng với lại 14 người phi hành đoàn. Thì họ đã bắt cóc cái máy bay này đáp xuống phi trường Dhaka, tức là thủ đô của cái xứ Bangladesh. Bangladesh là ở phía đông của Ấn Độ đó. Mà cái đám khủng bố này nó là đám cực đoan, nó gọi là Hồng quân, và chuyên môn giúp Palestine và các nước Trung Đông chống Mỹ, chống Do Thái, chống Nhật, kể cả chống Nhật nữa, nó là người Nhật. Nhưng nó rất là cực đoan. Cái thành ra nó đã từng cho nổ máy bay rồi. Mà bây giờ đó, tất cả là trừ 5 người như vậy, thì quý vị thấy là còn có 160 người. Mà nó bây giờ đang trên máy bay nhé, nó đậu xuống phi trường rồi, nhưng nó hăm dọa nó cho nổ cả cái máy bay. Đó. Thì bây giờ đó, thời đó là thời Thủ tướng Fukuda, thì bây giờ ở cương vị Thủ tướng mình làm cái gì bây giờ? 100 mấy chục người mà đang trong tay của nó, mà nó dám làm cho nổ thật chứ không phải là không. Nó giống như tụi IS bây giờ vậy đó. Thành ra cuối cùng thời đó là ông Fukuda, ông phải tuyên bố một câu là sinh mạng con người nặng hơn quả địa cầu. Còn bây giờ thì họ nói là sinh mạng con người là quý nhất. Đó là cái thời của ông Abe. Nhưng mà thời ông Fukuda bây giờ kẹt quá, cho nên nó đòi cái gì? Đòi thả 9 người đang bị bắt và những người bị án đang bị tù, cộng với 6 triệu đô la tiền chuộc. Thì sau khi mà nói chuyện thì có một số người họ không đi, họ không phải là khủng bố của Hồng quân, cho nên chỉ có 6 người là đi thôi, còn 3 người không đi. Đó, thành ra phải đưa 6 người đó cộng với 6 triệu đô la để đổi lấy 100 mấy chục con tin, mà cuối cùng là đổi được và thoát. Nhưng mà cái điều quan trọng là như thế này, thời đó dù sao đó, nó có cái đường dây, cái mối để liên lạc. Cái khó nhất của IS trong cái lần này, như quý vị thấy đó, tức là không có cái đầu mối nào để liên lạc hết á. Tức là mỗi bên tự động tung tin lên trên Internet, hệ thống truyền thông thế thôi. Tại vì IS tuy nhiên không phải hậu quá tàn ác, cho nên ngoài cái ông Abu mà gọi là giáo chủ đó, sau một vài lần mà nó giếm chết đầu tiên, bây giờ là trốn mất tiêu. Cái điều quan trọng là chúng ta không biết đầu não của IS ở đâu, nó không có văn phòng, không có người đại diện, nó chỉ tung tin như vậy thôi. Cho nên lần đầu tiên cái chuyện ông mà Kenji đó, mà cái ông kia bị bắt đó, là Nhật đã biết từ tháng 12 rồi. Đó. Nhưng mà tới ngày 20 tháng Giêng bắt đầu tung video lên đó, thì bây giờ đó, Nhật ảnh nói là chạy điều đình chứ không phải là dễ dàng họ đóng tiền đâu. Nhưng mà bây giờ liên lạc với ai bây giờ? Không biết ai hết. Bởi vì quý vị biết là ngày hôm nay tình báo thế giới và tình báo Mỹ ghê gớm lắm. Mà nhất là có máy bay không người lái, nó có thể thanh toán từng cá nhân một. Đó. Mà nếu mà ra khỏi nhà đó, mà nó nhận diện được, là ngoài những cái thông tin trước đó họ biết, tôi nói ví dụ thôi, họ biết địa điểm A nó là có một số người tập họp của cái nhóm khủng bố, thành ra máy bay với vệ tinh đó là nó theo dõi từ trên không. Khi tên này lọt nó khỏi nhà một cái đó, là máy bay không người lái nó có thể bay tới, nó bắn đạn hoặc là bắn rocket, nó bắn từng người luôn đó. Mà nó người điều khiển ra cách xa cả ngang cái số. Nhưng nếu mà biết được cái tin tình báo đây là một cái tên khủng bố, đương nhiên cũng có khi nó có nhầm lẫn, nhưng mà 90% là nó bắn trúng, kinh khủng như vậy. Cho nên là tụi kia bây giờ là không dám dừng Internet, không dám dùng điện thoại, không dám ra khỏi nhà. Thế bây giờ làm sao mà liên lạc với IS bây giờ? Cho nên là đưa ra 72 tiếng, thì qua 72 tiếng là nó đem nó chặt đầu ông Yukawa. Đó, thì cha anh chịu thôi, không thấy cao làm gì được hơn hết. Cái gì sau đó tới ban đầu thì là đòi 200 triệu. Nhưng mà vậy sau cứ hết nó thấy có lẽ cũng khó, mà tại sao nó bắt mấy người Nhật này? Là bởi vì nó nghĩ Nhật có tiền và Nhật nhát thì nó bắt khùng để nó lấy tiền thôi. Nhưng mà ở cái thế đó, nếu mà Nhật mà đóng tiền như vậy thì vô tình chung là tiếp tay cho tụi khủng bố. Đó, thành ra ở cái thế rất là lưỡng nan, nó có ngày xưa 100 mấy chục người thì cũng đành chịu chết. Nhưng bây giờ có 1-2 người thôi và một số tiền lại khổng lồ. Ngày xưa nó đòi có 6 triệu, bây giờ nó đòi 200 triệu mà có 2 mạng người. Mà cái quan trọng nhất là không liên lạc được, không cách nào liên lạc được. Cho nên cuối cùng là tất cả mọi chuyện thì nhờ qua Gióc Đăng, mà quý vị thấy không? Gióc Đăng cũng là lên thông tin quốc tế mà nói thế thôi. Cái Gióc Đăng cũng không có trực tiếp liên lạc với tụi ở đâu được hết. Thành ra cái khổ một cái là đang liên lạc Gióc Đăng thì khi tụi nó thấy có hư Gióc Đăng, thì nó lại đặt vấn đề một cái người nữ tử tù, tức là cái bà Sajida đó, hai vợ chồng đã tự đó là bung bom mà tự sát, nhưng mà ông chồng bấm nút nó nổ, bà này bấm nút nó không nổ, cho nên cuối cùng bà bị bắt, và bị bắt từ năm 2005 rồi. Và ngày xưa đó thì Gióc Đăng nó có án tử hình, nhưng mà đến khi mà bà này bị tử hình thì đúng cái lúc nó lại hủy cái chuyện mà thi hành tử hình, tức là nó chỉ tham thôi. Thế thành ra cái tụi IS mà cái bà này là thuộc là người Al-Qaeda ngày xưa, người Iraq, cho nên tụi kia nó mới thấy vậy, nó muốn cứu bà này thì nó đòi trao đổi vô tô cái ông ký giả còn lại với bà này. Thì trong khi đó Gióc Đăng á lại có một người phi công đó là bị rớt, và ông này á, ông bị rớt á vào coi như là ngày đúng ngày Giáng sinh năm ngoái, tức là ngày 24 tháng 12 đó, bảo rớt máy bay. Thì đương nhiên là Gióc Đăng là phải nghĩ tới cái chuyện cứu phi công của mình chứ. Thành ra nó rắc rối ở cái chỗ là Nhật á thì muốn cứu ông Vô Tô đó, IS á thì muốn cứu cái bà tù tù này, trong khi đó Gióc Đăng á thì lại muốn cứu cái anh pilot của mình đó. Thành ra rốt cuộc nó không đi tới đâu, mà cái quan trọng nhất như tôi trình bày nhiều lần, không biết đâu mà liên lạc hết á, nó tung tin lên vậy thôi. Thành ra cuối cùng đó thì phía Gióc Đăng đó cho biết đó, họ sẵn sàng trao đổi, nhưng bây giờ trao đổi đâu thì nó lại tung tin là hãy đưa cái bà này đến biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, mà một cái biên giới dài mấy trăm cây số, vậy đưa đến là đưa đến chỗ nào và ở thời điểm nào thì cũng không biết được, không hỏi ai được. Lại bắt đầu hỏi, tức là hỏi trên truyền thông quốc tế tung lên như vậy, rồi bên kia nó sẽ ngóng, nó lại tung lên một cái tin thế thôi, chứ không có liên lạc trực tiếp với nhau. Thành ra cuối cùng Gióc Đăng họ cũng biết một số tin tức thì họ mới đặt vấn đề là cái anh pilot còn sống hay không đó. Nếu mà bây giờ anh pilot còn sống, nó sẵn sàng đổi với cái bà này đó, ông pilot đó, thì ông này đó, ông tên là cái ông là phi công, là một trung úy phi công bị bắn rơi mà đúng vào cái hôm Giáng sinh khi mà ông tham gia đó, thì quý vị nhớ thì dường như là ông Moba. Thì cái đến khi mà phía Gióc Đăng đó đưa tung lên tin thì tụi IS không trả lời, thấy không? Và sau này như quý vị thấy, nó mới đưa ra cái hình ảnh là cái anh này được dẫn tới một cái khu tan hoang đó, cho thấy đấy, anh thả bom đã tan nát như vậy, với một cái đội quân nó đứng dàn đó. Thế là nó đưa cái anh này vào cái lồng sắt, quý vị thấy cái kinh nghiệm, vào cái lồng sắt, xong nó tưới xăng, nó đốt chết cái anh phi công này. Và khi mà nó đưa lên rồi thì Gióc Đăng cho biết là cái này nó đã giết từ một tháng trước rồi đó, từ ngày mùng 3 tháng 1 nó đã giết anh rồi. Thành ra Gióc Đăng đã biết là người này bị chết rồi, cho nên nếu mà tin mà Gióc Đăng mà họ nghĩ là nếu mà sai thì anh ấy hãy đưa cái thông tin cho biết là ông pilot còn sống thì chúng tôi sẵn sàng trao đổi, nhưng mà thực ra nó đã giết chết rồi, làm sao nó đưa cái bằng cớ ông này còn sống được. Thành ra mà cuối cùng là nó đưa cái hình ảnh là nó giết ông này thôi, mà nó giết kinh quá, tức là nó nhốt trong cái lồng rồi nó tưới xăng nó đốt, cho nên là cả cái nước Gióc Đăng là bây giờ là quyết tâm là chống, thành ra là huy động máy bay tấn công là ào ạt đó, và dân chúng biểu tình là quyết là đối đầu là sống chết với lại IS, và được Mỹ là hỗ trợ, Mỹ mừng lắm, có thể một nước Trung Đông mà đánh IS, Mỹ mừng lắm. Thế nhưng mà trong cái triều đình của Gióc Đăng với Mỹ thì nó có một điểm là yêu cầu Mỹ trợ giúp phi công Gióc Đăng nếu bị rớt. Quý vị cũng biết là lực lượng Mỹ họ tham gia rất là nhiều, nhưng mà họ luôn luôn có một cái lực lượng cung cấp, tức là khi mà máy bay rớt á thì có một cái lực lượng đặc nhiệm, có thể là vài chiếc trực thăng chẳng hạn như vậy sẽ bay tới hiện trường, nghĩa là làm sao mà tụ cấp, như là trường hợp ngay Việt Nam chiến tranh miền Bắc ngày xưa cũng vậy, những cái đội cảm tử họ sẽ bay vào để họ cứu những cái người phi công. Thì bây giờ đó là Gióc Đăng được Mỹ bảo đảm rằng lúc cần chúng tôi cũng sẽ là ra tay để cứu pilot, cho nên là Gióc Đăng thì đang oanh tạc rất dữ dội. Thì tóm lại cái câu chuyện thưa quý vị, nó chồng chéo là ba cái tổ chức, ba cái đơn vị mà quan hệ như vậy thì mỗi anh lại có một cái mục tiêu khác nhau, nhưng cái khó nhất là không có cái liên lạc gì được trực tiếp với IS hết. Thành ra cứ tung tin lên trời như vậy. Rồi quá hạn thì chắc IS nó cũng phải gia hạn 2-3 lần rồi cuối cùng nó đem cái cắt đầu hết trơn. Thành ra bây giờ thì cái chuyện tàn ác nó ghê quá. Mà quý vị biết là từ tháng 9 năm ngoái cho tới nay là hơn 4 tháng đó, Mỹ và các nước đồng minh đã oanh tạc khoảng 2.300 vụ. Đã oanh tạc. Và tổng số người ta ước lượng đó là đã tiêu diệt tới 7.000 quân của IS. Và quý vị biết 7.000 quân mà chết như vậy cũng cả chục ngàn quân nghĩa là bị thương. Lúc đó nó bao vây Kobane kinh lắm. Kobane là người cơ và người Thiên Chúa giáo, mà nếu mà nó vào được là nó giết hết. Đó, mà nó giết nó có thể là ngàn người, chục ngàn người luôn. Cho nên là Kirk là phải sống chết là đấu tranh, mà trong khi đó 200.000 người đã chạy đi khỏi rồi. Thành ra Hoa Kỳ thấy nguy quá mới là huy động quanh tàn. Đánh tàn suốt 4 tháng trời là bây giờ là tụi IS là thua rồi, chịu không nổi. Mà quý vị biết ngày hôm nay nó tinh vi lắm, anh một hai người còn không sao, anh tập trung người rồi xe cộ rồi vũ khí rồi tập luyện là biết hết. Đến lúc mà bắt đầu nó ra tay một tôi là nó thả ngay là 2.000+ cái cục anh ta lên đầu những cái đơn vị, những cái kho hàng, những cái kho vũ khí, những cái xe, từ một cái chiếc xe nhỏ thôi, một xe du lịch mà chở người chở lính là nó cũng có thể nó thanh toán hết. Thành ra là coi như IS là bị quá nặng nề thì bây giờ phải rút khỏi coi như là thành phố Kobane, coi như là người Kirk hay là người Thiên Chúa giáo đó bây giờ là tuyên bố là chiến thắng, đã giữ được cố thủ Kobane, mặc dầu cái thành phố thì cũng là an thành rất là nhiều.
Giờ học trò Đỗ Thông Minh với anh Dương Phục là mình trở lại cái câu chuyện về cái việc mà hai con tin người Nhật với lại viên phi công người Jordan đó. Thì thấy nó như thế này là bất cứ một con tin nào nằm trong tay ISIS đều có thể sẽ bị chết. Cái vụ mà viên phi công đó là theo như là tin tình báo cho biết là anh này đã bị thiêu sống từ ngày 1 tháng 3 rồi. Tức là hơn một tháng trước đó mà bên phía bên ISIS, dạ vòng mùng 3 tháng 1 là cái nhóm ISIS là họ đã lừa, họ toan lừa luôn cả thế giới và lừa luôn cả người Nhật và người Jordan bằng cách là nói rằng là muốn trao đổi với lại một người, một cái bà đó là cũng thuộc về nhóm Al Qaeda là khủng bố, đã hiện nay đang bị cái án tử hình, để mà trao đổi với lại viên phi công. Còn riêng về nói về hai con tin người Nhật đó là bây giờ người ta vẫn có thể chưa có thể bảo đảm được rằng đó là hai viên phi cơ, hai cái con tin người Nhật này đã bị giết vào cái khoảng thời gian nào. Bởi vì nếu mà cái sự can thiệp của người Nhật đi chăng nữa, của ông Abe hay là ông Bộ trưởng Ngoại giao, mà suốt ngày từ cái ngày đầu tháng 2 là ông ta đã có mặt ở bên Trung Đông để mà cố gắng để mà cứu cho hai con tin, nhưng mà người ta vẫn bây giờ vẫn chưa có thể đoan chắc được rằng là hai con tin đó đã còn sống vào cái khoảng thời gian đó hay không. Cũng giống như là trường hợp của viên phi công người Jordan vậy đó anh Đỗ Thông Minh. Thật ra là đây, cái này cũng không phải là mình nghĩ rằng là đây là ông, là coi như là ông Abe đã không có khả năng để mà can thiệp, bởi vì ngay cả con tin đó cũng có thể đã chết trước đó rồi.
Vâng, cảm ơn anh Quang Hưng và anh Đỗ Thông Minh đã ôn lại những cái tin tức thời sự mà quý khán giả đã nghe chúng tôi gần như là tường thuật hàng ngày trong những cái bản tin mỗi buổi sáng đầu ngày. Thế nhưng mà hôm nay thì anh Đỗ Thông Minh đã ôn lại hết những cái, tất cả những cái chi tiết về cái khủng hoảng, đồng ý với anh Đỗ Thông Minh về những cái lắt léo trong cái vụ mà trao đổi tù binh không thành công. Nhưng cái lắt léo đó nó cũng xảy ra cũng do một phần không hoàn toàn hẳn là bởi vì thiếu cái thông tin liên lạc giữa hai bên. Thật ra ở cái thời đại này, cái thông tin liên lạc có thể dùng truyền thông, có thể dùng những cái cuộc họp báo để mà đưa tin cho nhau, điều đình cho nhau rồi hẹn điều đình. Thế nhưng mà cái chính đó là cái chính sách của nước Mỹ và chính sách của nước Nhật là không điều đình với những quân khủng bố. Cái thời điểm mà tù binh của Nhật bị ISIS bắt đó, thì chính ông Abe cũng đương định có mặt ở Trung Đông. Nó xảy ra cái chuyện này và ông đã tuyên bố rõ ràng là nước Nhật không chấp nhận là bị tống tiền, cái kiểu mà phải đưa tiền để chuộc con tin. Và chính sách của Mỹ cũng rất là rõ ràng, vì thế cho nên những cái tù binh của Mỹ đã bị chặt đầu mà chính ông Obama vẫn khẳng định rằng là không điều đình, không đối thoại, không chuộc, không thỏa mãn những cái yêu cầu của phe ISIS, mà cho rằng đây chỉ là những cái trường hợp là đe dọa khủng bố dư luận thế giới bằng những cái biện pháp tàn nhẫn, không có thể chấp nhận được. Chúng ta nhớ rằng là Mỹ đã có một cái chính sách đó là không điều đình, vì thế cho nên bỏ mặc những cái con tin mà bị rất là nhiều người phản đối. cái vụ mà trao đổi tù binh với Taliban đó, 5 tên bị nhốt ở Guantanamo với một anh trinh sống Mỹ đó cũng được đưa ra Quốc hội mà bị tra vấn là tại sao, cũng là trao đổi nhưng mà Tòa Bạch Ốc lúng túng nói là Taliban không phải là khủng bố, khác với ISIS. Và bây giờ hiện giờ đây cũng là vấn đề gai góc lắt léo trong cái vấn đề này. Tuy nhiên đó, cái câu hỏi của chúng tôi đối với anh Đỗ Thông Minh mà đương ở bên Nhật đó, là có phải vì thế cho nên Nhật Bản theo những tin tức là bây giờ đã thay đổi chính sách, mà thay đổi luôn, sửa đổi luôn cái hiến chương. Trước đó thì là cấm nước Nhật không được viện trợ quân sự mà chỉ dùng những cái ngân khoản viện trợ cho cái mục tiêu nhân đạo, ví dụ như cứu trợ những cái thiên tai. Thế nhưng mà lần này rõ ràng là đã dùng 200 triệu đó để yểm trợ cho cái cuộc chiến chống ISIS. Và chúng tôi thấy là cái bản tin mới nhất là chính ông Thủ tướng Nhật Bản đã xác nhận lại cái điều này, là muốn thay đổi. Mà cái chính sách của nước Nhật là từ sau Thế chiến thứ hai đó là không có muốn can dự vào những cái chấn động về chiến sự ở trên thế giới. Cái điều đó là có phải là cái điều là rất là mới mẻ đối với lại chính sách của Nhật, và nó là cái hậu quả của cái việc là nước Nhật bị bắt làm tù binh, bị áp lực, thế nhưng mà không nhượng bộ. Cái tin mới nhất mà chúng tôi mới thấy ở trên CNN trong ngày hôm nay là Bộ Ngoại giao Nhật đã cúp cái visa của một người Nhật định đi sang Syria, tức là thay đổi cái chính sách và cũng làm cho căng thẳng. Cái nước Nhật tức là không có đồng ý cho người Nhật là đi làm việc tình nguyện ở tại nhiều nơi. Chính hai cái anh bị chặt đầu đó, là một là người là ký giả, là một người khác, anh Yogaki cũng là một thương gia, đi làm việc có tính cách riêng tư thôi. Dạ, anh Đỗ Thông Minh.
Dạ vâng, thưa rằng là trong cả cái quá trình mà thành lập IS, quý vị cũng thấy rất là lạ. Nó từ cái Al-Qaeda, một số nó tách ra, xong rồi nó là người coi như cái phái là Sunni. Và Hồi giáo nó có hai cái phái lớn, Sunni và Sikh, chưa kể cái phái Trung Hoa thì nó ở giữa, nó ít hơn ôn hòa. Thế thì trong cái Sunni này, đây là cái nhóm cực đoan của Sunni, cho nên là những người Sunni mà không theo nó đó, có khi nó cũng giết được. Đó, nó kiểu như cho là sự phản đạo hay là chống đối vân vân. Thế thì, và cái đặc biệt nữa là nó có tiền rồi nó tung lên quảng cáo, nó mộ người khắp mọi nơi. Thành ra mình không thể tưởng tượng được, nó có tới cỡ trên dưới 30.000 quân. Và trong số đó, đó là người đó, cỡ 10.000 là từ các nước tới, mà tổng cộng như vậy là thuộc 80-90 quốc tịch khác nhau, mà lại có cả Mỹ da trắng, rồi cho người Canada, rồi người Úc, rồi người Âu Châu vân vân. Và trong đó có một tên Nhật, một tên Nhật định đi thì sau đó bị tin nó bị tiết lộ ra, không biết tình báo sao nó biết được thì nó ngăn chặn. Và quý vị biết cả người Trung Quốc nữa, có khoảng 300 người Trung Quốc ở đó. Và mới đây thì nó tin thông tin cho biết là có 3 người Trung Quốc đã bị chặt đầu, đã bị giết. Là ban đầu có thể là những cái hình ảnh lúc đầu nó còn dễ dàng đó, một số người ở sống trong một xã hội họ bất mãn như thế nào đó và họ lại thích tham gia. Thế đến nơi thì thấy kinh hoàng quá.
Thưa anh Đỗ Thông Minh, dạ. Chúng tôi xin ngắt lời anh, bởi vì trong lúc anh được nói chuyện thì chúng tôi nhìn lên cái màn ảnh của CNN thì có cái tin breaking news chót là cái cô Kalia Mueller đó, là cô 26 tuổi, cái con tin người Mỹ đó, bây giờ được vừa được xác nhận là đã chết. Trước đây đó thì phiên ISIS nói rằng là cô ấy bị chết trong cuộc anh tạc của Jordan, và thế nhưng mà không có rõ ràng. Và gia đình vẫn còn xin Bộ Ngoại giao Mỹ để liên lạc với ISIS để mà có thể trao đổi với cô này. Nhưng mà cái tin mới nhất hiện giờ đây đường xuất hiện là chính gia đình cô đã xác nhận rằng là cái cô Kalia Mueller, 26 tuổi, đi làm việc tình nguyện ở biên giới Syria cách đây 2 năm và đã bị bắt, và xác nhận là đúng là đã chết vì bom đạn của Jordan.
Vâng, cái đó thì IS đã đưa ra mấy ngày trước rồi.
Bây giờ thì đã xác nhận rõ ràng
là anh tạc mà cô ấy chết, cho nên để nó ngăn cản cái cuộc anh tạc.
Mà cái điều này là được confirm, được confirm rồi. Vâng.
Dạ, cái tin đó nó được đưa ra mấy ngày rồi. Dạ.
Thì đây cũng là một trong những cái khủng hoảng của thế giới. Và ở Mỹ và bên Nhật chúng tôi cũng thấy là khuyến cáo các công dân của nước họ là hãy thận trọng, là không có được đi ra ở trong những cái vùng này mà không có bảo đảm được, và nó tạo thành. Và bây giờ chính bên ISIS vừa ra tuyên bố là họ sẽ đi tìm bắt những cái con tin mà của người ngoại quốc, bất cứ của người nước nào mà luẩn quẩn trong vùng để họ giữ làm con tin, để làm một cái trao đổi để mà đe dọa với thế giới. Cảm ơn anh Đỗ Thông Minh.
Câu hỏi của anh Dương Phục về cái vấn đề Nhật Bản á, thì chúng tôi cũng xin thưa rõ là như thế này, tức là Thủ tướng Abe tuyên bố tiếp tục viện trợ nhân đạo và hợp tác chặt chẽ trong việc chống khủng bố.
Vâng.
Tuy nhiên không ủng hộ, không tham gia trong cái việc đánh đàn, tức là nếu mà chiến đấu đó thì Nhật không tham gia, nhưng mà hỗ trợ phía sau trong cái việc mà chống khủng bố đó, cùng với mọi người chống khủng bố thì chống, nhưng mà không có nghĩa là chúng tôi tham gia về vấn đề quân sự trong việc đánh đàn. Tại vì nước Nhật nó bị cái hội chứng thế chiến thứ hai, cho nên nó không có cái chuyện bây giờ là tham gia và đánh đấm nhau ở trên thế giới, nhưng mà chống khủng bố thì sẽ hợp tác với tất cả các nước để chống khủng bố. Nó có cái điểm tế nhị ở cái chỗ như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn cái xác nhận lại. Nhưng mà dù sao đi nữa thì trước này nước Nhật á, ngay cả cái viện trợ nó có tính cách nhân đạo, đây là viện trợ không tham chiến nhưng mà vẫn viện trợ cho cái việc mà tiêu diệt ISIS, tức là cái viện trợ bằng ngân khoản mà thôi, chứ không chống khủng bố. Vâng.
Không đưa quân hay vũ khí,
không đưa quân hay vũ khí,
độ liễu thì không làm.
Vâng, thì rất là cảm ơn anh Đỗ Thông Minh. Cũng gần ngày Tết ta sắp tới, xin chúc anh và gia đình được an khang thịnh vượng. Chúng ta có hay câu chúc như thế này đó anh Đỗ Thông Minh, mà cái chúc này không biết nó có hợp lý hay không, là vạn sự như ý, tức là cái sự gì vạn là tới một vạn, tức là 10.000 cái sự nó đều bằng ý, đều đồng ý cả, đều được thỏa mãn cả, thì cái câu chúc đó nó tròn trịa, có phải không anh? Nhưng mà chúc anh vạn sự như ý.
Mình cũng chỉ mong được cơ 9.999 là đủ rồi, chứ không cần một vạn.
Vâng, mà cũng
cái
được biết.
Cái chữ vạn của mình, hoặc là mình dùng cái chữ vạn tuế đó, chúc vạn tuế đó.
Dạ vâng, đúng rồi.
Thiên hoàng vạn tuế, vua vạn tuế, thì cái chữ vạn nó chỉ mang ý nghĩa là nhiều, không ai đếm đúng một vạn bao giờ.
Và được biết là anh Đỗ Thông Minh, thưa quý khán giả, cũng sắp có một chuyến đi sang thăm Hoa Kỳ. Anh cũng sang đây rất là nhiều lần, và kỳ này thì có thể là anh sẽ ghé Texas trong cái đi vòng quanh nước Mỹ của anh một lần nữa. Và lần này thì anh cũng ra mắt cuốn sách của anh, một bộ sách thì đúng hơn, phải không anh?
Dạ vâng, thưa với quý vị là dự trù là trước Tết ta một chút, cỡ ngày 17 thì chúng tôi sẽ đi Mỹ để dự cái Tết ở tại Little Sài Gòn, và sau đó thì ở độ 4-5 ngày. Thành ra sẽ đi có thể là phía Houston, rồi Washington DC, và nếu mà thu xếp được thì có thể sẽ qua Canada. Và trong cái chuyến đi vừa rồi thì chúng tôi có giới thiệu cái cuốn sách, tức là coi như một cái cuốn nói tâm bút viết về cái thân phận con người và con người Việt Nam nói chung. Thì nó là 10 điều tư vấn và 5 điều thông cảm. Thì cái cuốn sách đó nó hơn 500 trang, và bây giờ cái ấn bản 2 của nó thì cỡ 552 trang. Nhưng mà cạnh đó là bộ sách Con đường dân chủ. Thì cái bộ sách này á, là năm 2008, tức là coi như 7 năm trước, cũng đã được phát hành, nhưng mà nó có 2 cuốn thôi, là coi như hơn 1.000 trang. Thì bây giờ nó là 14 cuốn, là 7.444 trang. Như vậy thì 7.444 trang cộng với cái cuốn 552 trang, như vậy là gần 8.000 trang, thưa quý vị. Tức là tổng cộng là 15 cuốn ạ. Thì thưa quý vị, chắc chắn từ thời buổi này mà làm như vậy thì cũng hơi điên điên. Không ai mà đọc sách nhiều như thế. Có internet rồi. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là đôi khi đó quý vị, tin tức ngay trong cái máy computer mình, nhưng mình không có cái duyên, mình không có cái thì giờ, và cái chuyện đôi khi nó phức tạp. Nếu mình không để tâm tìm hiểu nghiên cứu thì mình cũng không biết đâu nó là đâu cả. Cho nên những cái điều mà chúng tôi làm suốt 12 năm qua cho cái bộ sách này đó, thì là coi như là giống như quý vị lên internet thì không khác gì đi chợ hết, ai cũng có quyền mua vật liệu về, nhưng mà cái người nào xào đấu ra thành cái món ăn như ý thì nó cũng lại phải tùy, chứ không phải là ai cũng lên Google và cũng trình bày vấn đề là nó giống nhau. Tại vì tùy cái nhìn của mình, và cái tin mà giật gân, cái tin bất thường là mình phải tìm nghiên, mình phải tìm hiểu ngọn nguồn cho cái tin nào đúng, tin nào sai, vân vân. Thành ra cái bộ sách này đó coi như là bước 45, 40, từ 70 nhá tới bây giờ, là những cái sự kiện quan trọng đã từng xảy ra với đất nước Việt Nam mình, từ cái chuyện trên thế giới cho tới chuyện ngay trong nước mình, cũng như là bao nhiêu cái vấn đề liên quan tới cộng sản, liên quan tới Hồ Chí Minh, liên quan tới dân tình, liên quan tới cuộc đấu tranh trong và ngoài nước, vân vân. Thành ra tất cả rất nhiều sự kiện, có thể nói nói rằng là một cái bộ tổng hợp thông tin thì nhiều lắm thưa quý vị trên Internet, nhưng mà đây là một cái bộ tổng hợp để mà quý vị có thể dễ dàng theo dõi. Nhưng mà cái quan trọng nhất nó là cái duyên, tạo một cái duyên đến với quý vị. Chứ còn bây giờ nó nằm Internet mà mình không bật, mình không coi, mình không tìm, mình không thấy. Thưa quý vị, đa số tin tức bây giờ mình vào Google mình có thể tìm được 80-90%. Nhưng đôi khi một cái tên người, một cái hình ảnh, một cái sự kiện tìm vòng mãi, có khi nửa tiếng, một tiếng, hai ba tiếng đồng hồ mới ra một cái chi tiết nhỏ đó, chứ không phải là cứ lên là nó tất cả nó có đâu. Thì chúng tôi cũng là mất rất nhiều công sức để làm cái công việc đó, và hy vọng cái bộ sách này đó thì có một đặc điểm là thưa với lại quý vị là nếu quý vị đến với chúng tôi trong cái buổi ra mắt thì bây giờ cứ một cuốn sách trung bình là 520 trang tới 530 trang mà 14-15 cuốn như vậy. Bình thường cái giá bình thường là $20 một cuốn, 15 cuốn như vậy $300. Nhưng thưa quý vị, chúng tôi không quan trọng cái chuyện tiền bạc này. Quan trọng là cái cuốn sách đến tay quý vị, nó là cả một cái kho những cái sự kiện liên quan tới đất nước mình trong cái thời hiện đại này. Thành ra quý vị có thể ủng hộ bao nhiêu cũng được. Quý vị có thể ôm 15 cuốn sách thay đỡ nặng cho chúng tôi. 15 cuốn sách như vậy là nó cỡ trên 10 kg á. Thì quý vị ủng hộ bao nhiêu cũng được, không có cái giá này hết. $1 cũng tốt, $2, $10 cũng tốt, không sao. Thì chúng tôi mong là cuốn sách chuyển tới quý vị như là một cái kho tài liệu về tất cả những cái chuyện sự kiện đất nước Việt Nam chúng ta, và chúng ta phải đấu tranh chống cộng sản như thế nào, và chúng ta xây dựng đất nước của chúng ta như thế nào, vân vân. Thì nhất là năm nay nhé, 2015 là 85 năm chúng tôi không vạch ra công mật hội của Đảng Cộng sản như thế nào đó, tất cả những chuyện thanh trừng nội bộ của Đảng Cộng sản như thế nào, con người thật của Hồ Chí Minh như thế nào, những cái sự dối trá coi như chủ trương lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam như thế nào, và Cộng sản Việt Nam đi về đâu, thì chúng tôi cố gắng trả lời những vấn đề lớn liên quan đến đất nước mình trong cái bộ sách như vậy. Và nếu mà có cái duyên mà chúng tôi tới được Texas với anh Dương Phục, với tất cả quý vị mà mọi người giúp đó, thì chúng tôi rất là vui để mà có cái duyên đến với quý vị. Còn cái vấn đề sách đó, thì mong quý vị hưởng ứng ủng hộ, và quý vị không lo vấn đề tiền bạc. Thay vì $300 quý vị ủng hộ bao nhiêu cũng được, cái sách sẽ tìm đến với quý vị. Dạ. Thì đó là cái điều mong ước của chúng tôi. Năm nay cũng 65 tuổi rồi, mắt cũng mòn, chân cũng mỏi lắm rồi. Dạ. Nhưng mà cũng cố gắng để mà chia sẻ với lại đồng hương mình về cái chuyện đất nước mình qua cái bộ sách như vậy. Dạ.
Cảm ơn anh Đỗ Tuấn Minh, 65 tuổi còn trẻ chán anh ơi. Nhưng mà...
dạ vâng.
Và vâng, chúc cái chuyến đi sắp tới của anh sang Hoa Kỳ được thành công, và hy vọng.
Dạ.
Sẽ được đón tiếp anh ở tại tiểu bang Texas, là cách riêng ở tỉnh mới Houston, để mà có
dạ
thể
vâng
giới thiệu cuốn sách
dạ
của
vâng
anh.
Rất là mong vâng gặp rõ mọi người ở đó. Dạ vâng.
Vâng, trước khi rời làn sóng thì chúng tôi lặp lại một lần nữa trên breaking news của các màn ảnh truyền hình ở bên Mỹ này đó, vừa một cái loan tin và có những hình ảnh rất là cảm động về cái cô Kelly Mueller, tức là cô gái Mỹ 26 tuổi tốt nghiệp trường đại học Arizona sang làm việc tình nguyện ở bên Syria, bị ISIS bắt làm con tin thì đã được confirm là đã chết. Trên hình ảnh đường chiếu những cái hình ảnh của cô gái này mới 26 tuổi, và chiếu cuộc phỏng vấn là người mẹ của cô ấy khóc trên màn ảnh. Và lần đầu tiên chúng tôi cũng thấy là phóng viên CNN phỏng vấn cảm động quá, cũng chảy nước mắt. Thì đây cũng là một trong những cái thảm họa của thế giới trước cái nạn khủng bố nó đang xảy ra khắp nơi.
Dạ vâng, xin được thêm một tí ở chỗ này cho anh Dương Phục và quý khán giả. Cái IS có thể coi như một cái loại bạo phát bạo tàn.
Dạ, đúng
quá vậy. Sát kinh khiếp. Dạ. Quý vị mà nhìn một số những cái trang nhà, tôi nói thí dụ như cái chuyện nó chặt đầu ông Nhật hoặc là nó đốt cái anh đó. Đa số các cơ quan truyền thông họ tránh những cái hình
không
ảnh
chiếu,
kia rồi.
Và không chiếu. Vâng.
Dạ. Nhưng nếu quý vị chịu khó quý vị tra tìm, chúng tôi cũng vậy ạ. À, mất nửa tiếng một tiếng á, hết cái trang nhà này tới trang nhà kia thì cuối cùng cũng thấy được. Mà có những cái trang đó là nó tuyết loan như cái loại đó, quý vị tưởng tượng đó, hàng mấy chục cái vụ chặt đầu và
đúng
có cái mổ bụng nó moi ruột nó
cắt
thịt người ta rồi nó giết đủ kiểu hết. Còn những cái giết tập thể đó, trời ơi, có khi cả mấy chục người, cả trăm người nó lôi ra, nó đi một hàng xong rồi nó bắt đúng nằm ra xuống hố là nó bắn hết.
Nhưng
được kinh khủng lắm, không thể tưởng tượng được. Mà đôi khi cái chuyện nó chẳng có gì hết, không đi theo nó là nó giết thế thôi, chả có cái chuyện gì hết. Hoặc là những người Mỹ, người Pháp, người Anh, người Nhật bị bắt á, những người đó đều là vô tội hết, nhưng chỉ vì mang cái quốc tịch mà nó cho là thù địch nó giết, chứ họ chẳng có cái tội hết. Nhưng mà cái loại này nó bạo phát bạo tàn nó ghê quá, cho nên thế giới bây giờ đó là Mỹ dẫn đầu tới 60 quốc gia chống thì từ làm sao nó tồn tại được. Và với cái vũ khí, với tình báo của Mỹ và thế giới nó như vậy, thành ra theo
chắc chắn là
thì
sẽ bị
có lẽ thì không thời không thời sống được dài được đâu.
Dạ. Vâng, cảm ơn anh Đỗ Thông Minh, kính chào anh. Xin chúc anh một ngày vui tại Tokyo. À, bây giờ là ban đêm khuya lắm rồi. Chúc anh một đêm an lành. Xin kính chào anh.
Dạ vâng, dạ, cảm ơn quý thính giả nghe cái phần chia sẻ của chúng tôi. Và xin cảm ơn anh Dương Phục và anh Quang Hưng. Và xin hẹn gặp kỳ sau ạ. Dạ.
Vâng, xin kính chào.